Giảm thiểu rủi ro. Làm gì cũng có rủi ro. Bạn không thể lấy đồ ở tầng 2 khi vẫn còn đứng ở tầng 1 được. Khuyết danh. Chúng ta có thể giảm thiểu nỗi sợ hãi trong đời bằng cách giảm đi tần số rủi ro ta có thể gặp phải trên đường đạt đến mục tiêu. Nếu như bạn muốn đứng nói trước toàn trường trong lễ tốt nghiệp, thì trước hết hãy tập nói trong lớp cái đã. Nếu bạn muốn tập một môn thể thao nào đó mới, thì trước hết hãy làm sao cho thật giỏi những kỹ thuật cơ bản của môn thể thao ấy trước, rồi mới tập đến những kỹ thuật khó hơn. Hãy giảm thiểu rủi ro để giảm thiểu nỗi sợ hãi. Làm sao để giảm được rủi ro trên con đường đạt đến những mục tiêu nhiều thử thách? Nhiều khi tất cả những gì ta cần để chạm đến mơ ước lớn nhất của đời mình chỉ là thêm một vài hòn đá nhỏ để lót đường. Nhưng hãy cẩn thận, hãy giảm thiểu rủi ro chứ đừng có giảm thiểu ước mơ.
Cứ làm đi. Nỗi sợ không phải là lý do để bỏ cuộc, đó chỉ là cái cớ thôi. Khuyết danh. Kent. Vài năm trước, tôi xem được một mẫu quảng cáo trên TV thế này. Hãy xuất hiện, đăng ký và nói. Lạ thật, tôi tiếp tục xem. Một chương trình truyền hình mới đang tổ chức thử giọng trên cả nước để tìm ra diễn giả vĩ đại kế tiếp của nước Mỹ. Ái chà, tôi nghĩ thầm. Cái này có vẻ thú vị đây. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Trong thâm tâm tôi biết mình phải tham gia đợt thử giọng này. Người bạn ngồi bên cạnh đã nhìn thấy vẻ mặt tò mò của tôi và nói: "Đừng nói là cậu muốn tham gia đấy nhé. Như thế đâu có giống con người cậu." Thế là những nghi ngại bắt đầu xuất hiện. Ừ, cậu ấy nói đúng. Mình không làm được chuyện này đâu. Đến lúc ấy, tôi chỉ mới thuyết trình được cả thảy 15 lần trước đám đông. Nếu như mấy lần nói chuyện đó được tính là thuyết trình, về cơ bản là tôi chẳng có kinh nghiệm nào cả. Vậy mà bây giờ tôi lại tính đăng ký tham gia một chương trình kiểu như American Idol. Nhưng thay vì hát, tôi sẽ lên sân khấu và nói. Tôi đang nghĩ gì vậy? Lúc đó, nói chuyện trước đám đông vẫn là điều làm tôi sợ nhất. Tôi tin là mình không thể nào làm được điều này. Nhưng rồi tôi nhớ đến câu nói, hãy làm điều mà bạn sợ nhất. Chắc chắn rồi nỗi sợ ấy sẽ chấm dứt. Các cảm giác kỳ lạ ngày nào lại ùa đến. Tôi biết mình muốn thử giọng trong chương trình này. Tôi thực sự rất muốn học cách trở thành một diễn giả tốt hơn. Và đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Một người bạn đã chở tôi đến buổi thử giọng. Tôi đăng ký lúc 5 giờ chiều mà tới 10 giờ tối vẫn chưa được gọi tên. Bạn tôi bắt đầu nản lòng. Nhìn xung quanh xem. Cậu nghĩ cậu thành công được sao? Mình về nhà đi. Lúc đó, tôi đã suýt nghe theo cậu ấy. Cảm giác sợ hãi trong suốt mấy tiếng vừa rồi đã rút cạn sức lực của tôi và một phần trong tôi cũng thực sự muốn về rồi. Tôi cảm thấy sợ. Không, chính xác là tôi cảm thấy kinh hãi. Nhưng tôi vẫn quyết định phải làm việc này cho bằng được. Cho tới lúc được gọi, tôi vẫn còn đang viết bài thuyết trình 3 phút của mình bởi vì đây là một điều bắt buộc để chuẩn bị cho cuộc thử giọng. Tôi gần như cầm bút không nổi. Kế tiếp, tôi nghe một giọng nói vang lên trước mặt. Tới lượt rồi, tôi thấy mình đang đứng trước một cái máy quay khổng lồ và 5 vị giám khảo. Vị giám khảo chính nói, rồi, bây giờ ta hãy nghe bài thuyết trình 3 phút của cậu nào. Tim tôi đập thật nhanh, tôi mở miệng nói và từng từ bắt đầu phát ra. Đó là 3 phút dài nhất trong đời tôi. Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi. Kent, cậu lọt vào top 20 người đạt kết quả cao nhất rồi. Cậu có thể đến buổi thử giọng chung kết được không? Vâng. Tôi cũng lẩm bẩm được vài từ với người trên điện thoại. Trong vòng này, mọi thứ còn căng thẳng hơn. Nhưng tôi đã dám đối diện với nỗi sợ hãi và theo đuổi niềm đam mê của mình. Sau ngày hôm đó, 10 ứng viên cao điểm nhất được nêu tên và tôi là một trong số đó. Và tin tôi đi, tôi đã cực kỳ bàng hoàng. Ai mà nghĩ tôi lại có thể tham gia vào một chương trình truyền hình quốc gia, đứng nói chuyện trước khán giả thật trong studio và hàng triệu người trước màn ảnh nhỏ cơ chứ. Tôi thật không tin nổi. Tôi là ứng viên nhỏ tuổi nhất, thua người khác đến gần 10 tuổi. Tôi không giành chiến thắng trong cuộc thi ấy, nhưng tôi đã học được rất nhiều thứ. Tôi tự tin hơn và kinh nghiệm ngày ấy đã định hình con người tôi ngày hôm nay. Bây giờ thì tôi đã có thể nói chuyện trước thính giả trên khắp thế giới, điều mà cách đây 3 năm tôi chỉ dám mơ tới mà thôi. Trải nghiệm này cho tôi thấy rằng chúng ta không bao giờ biết được sức mạnh thật sự của mình có khả năng tới đâu nếu không chịu đối mặt với nỗi sợ hãi và kiên trì theo đuổi ước mơ. Tình huống cũ, con người mới. Để giữ bình tĩnh và vui vẻ trong cuộc sống, chúng ta phải hiểu rằng mình không thể nào kiểm soát được hết những gì xảy ra trong đời. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức có thể để đạt được mục tiêu và sau đó có khi phải biết buông bỏ nếu cần thiết, để bản thân không rơi vào tuyệt vọng nếu như kết quả không như mong đợi. Sự thật là nhiều khi kết quả không xuất hiện theo cách ta muốn. Cuộc sống là thế, nhưng hãy sẵn sàng nhận lấy bài học mà cuộc đời dạy cho ta. Bởi vì có thể có một cơ hội tốt hơn đang sinh ra từ đó. George, 28 tuổi, ở Toronto, Canada. Hồi nhỏ, khi người ta hỏi lớn lên tôi muốn làm gì, lúc nào tôi cũng nói rằng mình muốn chơi khúc côn cầu, mà phải là trong giải chuyên nghiệp NHL. Nói thì dễ, nhưng vấn đề là phải làm được những điều cần thiết để biến mong muốn của mình thành sự thật. Đối với tôi, như thế có nghĩa là phải đối diện với rất nhiều nỗi sợ hãi. Tôi cảm thấy không thoải mái khi chơi trước một lượng lớn khán giả. Tôi sợ làm đồng đội thất vọng. Tôi không chịu nổi khi bị huấn luyện viên từ chối. Nhưng cùng với thời gian và nỗ lực, tôi cũng vượt qua được những nỗi sợ hãi đó. Tuy nhiên, có một điều bất ngờ mà tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã xảy ra. Khi tôi học cao đẳng, mọi thứ có vẻ sáng sủa. Tôi chơi cực tốt và đã gây ấn tượng cho không ít những huấn luyện viên hàng đầu trong giải nhà nghề. Tôi được mời đến thử việc tại một đội chuyên nghiệp trong giải NHL. Tôi đang tiến gần tới ước mơ một cách hoàn hảo, đúng như mong đợi. Khi tham gia buổi xét tuyển thử việc, tôi đã trở thành cầu thủ được yêu thích nhất. Ngày nào tôi cũng cố gắng hết sức. Tôi biết mình có cơ hội tham gia vào đội, nhưng đến 2 ngày trước khi đợt thi đấu kết thúc, tôi bị chấn thương đầu gối với một cơn đau khủng khiếp. Thật không tin nổi. Tôi vừa chườm đá, vừa cầu mong mình có thể hoàn thành đợt thi. Không may là chấn thương này nặng hơn tôi tưởng nhiều. Tôi bị đứt 3 dây chằng và bị ảnh hưởng đến cả vài dây thần kinh khác. Tôi không muốn tin điều tệ hại này có thể xảy ra cho mình. Sau rất nhiều đợt chụp hình và kiểm tra, bác sĩ nói tôi cần phải phẫu thuật. Ông nói rằng đầu gối tôi có thể phục hồi, nhưng tôi sẽ không đủ sức mạnh và sự nhanh nhẹn cần thiết để chơi trong giải NHL nữa. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Thật khó lòng chấp nhận cái ý nghĩ rằng ước mơ của mình sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi vì phải đi đến gặp bác sĩ và chuyên gia trị liệu kết quả nhiều, nên tôi đã hỏi rất nhiều thứ và học được rất nhiều điều về cơ bắp cũng như cơ thể con người. Bất ngờ là ở chỗ tôi bắt đầu đam mê lĩnh vực này và đã dành mấy năm kế tiếp để học ngành bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Giờ thì tôi đã lấy được bằng và dựa vào những mối quan hệ đã có từ thời chơi khúc côn cầu, tôi đã có được việc làm cùng với rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Cho nên, dù không thể chơi trong giải NHL, tôi vẫn được làm công việc liên quan đến môn thể thao tôi yêu thích và có thể quen biết nhiều vận động viên hàng đầu thế giới. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều thật tuyệt vời khi tôi biết mình đã làm những việc có thể để giúp người khác tiến đến mục tiêu và ước mơ của họ. Sai lầm lớn nhất mà chúng ta có thể mắc phải đó là lo sợ sẽ mắc sai lầm. Khuyết danh. Những việc cần làm. Nhận thức rằng nỗi sợ hãi chỉ là một thành phần rất tự nhiên của cuộc sống.
Hiểu rằng hầu như tất cả những nỗi sợ đều là do ta tự dựng lên trong trí tưởng tượng của mình.
Viết ra những điều bạn sợ và soạn lại chúng theo mẫu câu mới. Mình muốn làm gì đó hoặc là đạt được cái gì đó, nhưng mình đã tự hù dọa bản thân bằng cách tưởng tượng ra cái gì đó.
Chú ý những hình ảnh bạn tạo ra trong đầu khi cảm thấy sợ. Bạn có thể đảo ngược quá trình này bằng cách hình dung ra những cảnh tượng tươi sáng tích cực, rực rỡ sắc màu thành công.
nhớ lại những lúc bạn vượt qua được nỗi sợ hãi và tiếp nhận tình huống bạn đang lo sợ hiện tại bằng cách tương tự.
Bạn sẽ thu nhỏ nỗi sợ hãi bằng cách tiếp nhận những thử thách và rủi ro nhỏ hơn, cho tới khi có đủ tự tin và đủ khả năng để vượt qua nỗi sợ hãi lớn và theo đuổi ước mơ của mình.
Cho dù cảm thấy sợ, bạn hãy cứ mạnh dạn tiến về phía trước, tiến về phía ước mơ và mục tiêu đã định. Quyết không để cho nỗi sợ hãi định đoạt số phận của mình.